thường nghe sư phụ Trung Quốc trưởng ngộ lên sư, làm sao chúng con gặp được quân sư và hình thức hình tướng phạm hạnh của quân sư như thế nào? Có phải chúng con nếu không làm được là kém phước hay không? Và nơi nào có đầy đủ ứng sự cúng dường, có giáo pháp thì có nên đến đó để tôn không? Xin nhờ đại đức giải đáp.
Đây là câu hỏi cho thấy được tấm lòng tha thiết vì đạo của những vị mới gia nhập vào đời sống cao thượng của những bậc chân tu thật học. Nguyện vọng như thế là chánh đáng và đáng khích lệ. Trong kinh Trung Bộ của Đức Phật có đưa ra một tiêu chí: có mặt ở một nơi nào, nếu sự thực tập giới định tuệ được tăng trưởng thì dầu không có đàn na tính chủ cúng dường cho ta, ta vẫn kiên trì ở chỗ đó, vì đó là giá trị cao nhất mà hành giả xuất gia cần nỗ lực đạt được. Tình huống hai, nếu ở một nơi nào giá trị giới định tuệ và sự tu học tâm linh đó được tăng trưởng, bên cạnh đó còn có thêm được các phương tiện để làm các Phật sự, thì ta lại càng không rời bỏ chỗ này, vì đó là một phương tiện tốt nhất để ta có thể thành công trong sự hành trì và phụng sự kết quả hành trì đó. Tình huống 3, nếu ở chỗ nào có đầy đủ các phương tiện tứ sự cúng dường, các Phật tử rất là thuần tín tâm đối với Tam Bảo, sẵn sàng hỗ trợ và trở thành là ngoại hộ truyền tri thức, nhưng hành giả vì một chút duyên nào đó không thể nào phát triển đời sống với định tuệ, thì không vì các lệ dưỡng thường tình mà bỏ quên lý tưởng của mình và hãy đi tìm một nơi nào khác thích hợp để hành trì. Qua ba tình huống đó, chúng ta thấy Đức Phật khuyên cái quan trọng nhất mà hành giả xuất gia đạt được là giới, tức là đời sống đạo đức. Định bao gồm chỉ và quán, những phương tiện tu tập để chúng ta đạt được cái tâm chuyển hóa khỏi tham, sân và si. Khi làm việc được hai điều vừa nêu thì tuệ giác phát sinh như là kết quả tất yếu. Và khi có được giới, định và tuệ thì hành giả Phật giáo sẽ đạt được các Phật sự với lợi lạc đối với tất cả chúng sinh. Đây là tiêu chí hàng đầu mà tất cả người xuất gia cần quan tâm. Sanh ra ở tại trung tâm của một quốc gia, được hiểu hôm nay như là thủ đô hay là thủ phủ của những tỉnh thành, chưa phải là điều tuyên quyết nhất. Ta vẫn không thể nào phủ định được cái tính cách thượng duyên ở trong thủ phủ một quốc gia hoặc là những tỉnh thành lớn. Điều kiện học hỏi đầy đủ, phương tiện tu hành đầy đủ, thầy lành, bạn tốt đầy đủ và các hỗ trợ thuận lợi khác cũng không thiếu gì. Và tất cả những thuận duyên này được Đức Phật nói trong kinh A Di Đà là một trong năm yếu tố để giúp cho hành giả thực tập tịnh độ tâm một cách có kết quả. Quý trọng điều đó không có nghĩa bám trụ vào những nơi trung tâm như thế suốt cả cuộc đời. Hiện tại Phật giáo Việt Nam của chúng ta đang có một cái phân bổ nhân sự theo quy chế tự nhiên, cho nên nó dẫn đến sự không đồng điều và cân bằng. Tiến trình tự nhiên cũng giống như là nước chảy xuống thấp, trong cái đó để hoàn hóa đó thì ta phải tạo điều kiện cho nước chảy lên cao. Muốn chảy lên cao thì ta phải cân bằng tỉnh này bao nhiêu nhân sự thì kết quả Phật sự sẽ thành công, tỉnh kia bao nhiêu người thì nó có thể dẫn đến tình trạng không thiếu mà cũng không thừa. Và muốn làm điều đó thì giáo hội trung ương phối hợp với các giáo hội tỉnh thành điều phối một cách có cân nhắc và phương pháp. Hiện tại tăng ni trẻ sau khi tham học ở các trường học viện Phật giáo Việt Nam, cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, trung cấp Phật học hay là học các đại học ngoài đời, các trường cao đẳng, tốt nghiệp xong rồi lại ít khi có nguyện vọng trở về tỉnh thành của mình, nơi mà mình đã chôn nhau cắt súng với nhiều kỷ niệm đẹp và đang cần những bàn tay dấn thân làm Phật sự. Vì hiểu rằng sanh phùng Trung Quốc là đại phúc báo, Cho nên rất nhiều người đã bỏ cơ hội phụng sự cho rất nhiều con người đang hữu duyên và chờ đợi chúng ta, thầy tổ và lãnh đạo Phật giáo ở các tỉnh thành ngày đêm mong chờ các vị tăng ni tài trở về để góp phần gánh vác các Phật sự rất là nhọc nhã, nhọc nhằn mà Chư Tôn Đức đã gánh vác rất nhiều năm qua. Ấy thế mà có nhiều tăng ni trẻ đã bỏ xứ biệt tích nhiều năm trời, mà ở tại Sài Gòn thì chúng ta đã biết rồi, nhiều mặt trời, nhiều mặt trăng, nhiều ngôi sao, thì chúng ta chỉ là một cái gì đó rất là phụ, và do vậy không có cơ hội để đóng góp nhiều. Cho nên phát tâm về vùng sâu vùng xa, vùng cao nguyên là cơ hội để làm các Phật sự được thành công, và đó là phận sự của những người xuất gia có nguyện vọng lớn. Ngày 3 tháng đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật đã dạy 60 vị A-la-hán trẻ mỗi người đi một hướng, chứ không nên đi trùng hướng, vì một vị A-la-hán có khả năng hướng dẫn tâm linh cho cả một khu vực. Sự có mặt hai người cùng một hướng tạo ra sự nhân thừa, dư thừa về nhân sự. Cho nên ở Sài Gòn và những trung tâm của quốc gia, nhân sự của giáo hội là quá dư thừa. Cho nên ta phải phát nguyện về những nơi hẻo lánh ở những tỉnh xa để làm Phật sự thì tốt hơn nhiều. Ai mang được tâm nguyện đó thì cái cơ hội đóng góp rất là cao, và phước đức công đức cũng rất là lớn, và ý nghĩa xã hội của nó cũng hết sức là to lớn. Còn đi tìm một minh sư không có. Tất cả các vị thầy bổn sư của tất cả tăng ni trẻ, nếu giữ đúng giới hạnh đều được xem là bậc minh sư. Bên cạnh giới hạnh mà vị nào có một pháp môn hành trì, hoặc là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, hay là bất kỳ một pháp môn nào, ta cũng xem vị đó là một minh sư. Có nhiều vị dấn thân vào xã hội, làm việc ngày đêm, bỏ luôn cả sức khỏe của mình để muốn chia sẻ bớt đi những nỗi khổ và mang lại những niềm vui cho con người bất hạnh, cũng được xem là các bậc minh sư. Nhiều vị giảng sư, pháp sư giảng kinh thuyết pháp rầy đây mai đó với tinh thần vô vụ lợi, không phát xuất từ cái tâm cầu danh, và muốn chia sẻ Phật pháp đến với mọi người, cũng đều được gọi là minh sư. Minh sư có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn, trong ngôi chùa của chúng ta đang ở, ở những nơi mà chúng ta đang cầu học, chỉ cần ta mở mắt rất rõ thì ta sẽ nhìn thấy, giơ tay là ta sẽ gặp được, và do đó không cần phải đứng núi này trông chờ núi khác. Nếu như tình trạng bổn sư chúng ta đã mất, là những vị tăng ni trẻ đang phải gánh vác các Phật sự tại ngôi chùa do bổn sư mình để lại, ta chưa tìm được một minh sư thì hãy tìm một vị y chỉ sư để thay thế thầy của mình cho các vấn đề tư vấn tâm linh và các kinh nghiệm Phật sự. Và nếu ở một nơi xa xôi nào đó ta không có cơ hội để gần gũi các bậc y chỉ sư và minh sư như vậy, thì ta lấy giáo pháp làm minh sư. Và đây chính là lời di chúc của Đức Phật lặp đi rất nhiều lần trước khi Ngài trút bỏ xác thân ngũ đại để làm Phật sự ở các hành tinh khác. Cho nên cầu minh sư trước nhất là chánh pháp của Ngài, và thông qua chánh pháp ta có một bậc minh sư bằng da bằng thịt là vị thầy của mình tôn kính. Có hai vị minh sư như thế thì sự hướng dẫn tâm linh sẽ được đảm bảo, và sự thăng tiến trên con đường chuyển hóa tâm thức sẽ dễ dàng đạt được. Do đó đừng nên mong cầu các phương tiện tứ sự cúng dường của đàn na tín chủ, mà người xuất gia, nhất là còn thời sa di, sa di ni, tức somanani, cần phải quan niệm rằng ta là một cục đá mài. Đàn na tín chủ dân cúng tứ sự cúng dường như cầm những con dao và những vật dụng kè qua cào lại trên cục đá mài, và dao của họ được bén với những cái tính năng cắt đứt những rau quả để phục vụ cho những mục đích gia đình và xã hội. Trong khi đó cục đá mài của chúng ta ngày càng bị bào mòn. Do đó trong thời gian tu tập sử dụng một cách hạn chế tứ sự cúng dường là biết kiệm phước và tu đức. Nhờ đó ta làm các Phật sự nhiều hơn, và do vậy thành quả Phật sự sẽ được lớn lao hơn. Vay mượn sự giúp đỡ của đàn na tính chí một cách hạn chế là nghệ thuật để chúng ta tu tập thành công. Các Phật sự đừng bao giờ mệt mỏi trong sự dấn thân, không cần đợi thầy mình kêu gọi phân công mới làm, mà ta phải tự phát nguyện và thấy rất rõ làm như thế là chu cấp cho ruộng phước đức của mình nhiều hạt giống tốt, để sau này khi đứng lên dấn thân vào Phật sự đó, ta không có biết mệt mỏi là gì, và do đó không bao giờ dừng cũng như là thỏa mãn trên thành quả Phật sự mà ta đạt được. Tất cả những điều đó cần phải được huấn luyện vào những năm tháng đầu tiên khi đặt chân vào chùa. Ai làm được như thế thì chánh pháp và gương hạnh của mình đã làm cho mình trở thành vị minh sư từ nhỏ, và sau này khi học đến nơi đến chốn, tu đến nơi đến chốn thì ta trở thành minh sư cho các thế hệ con em của chúng ta. Đó là những ý tưởng mà chúng tôi xin gửi gắm đến vị tăng sĩ trẻ đã đặt ra câu hỏi vừa nêu.